Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Lộc Quyển. Hôm rồi chúng ta đã học vào đoạn thứ 9 của bài Tính Tâm Minh, tức là trở về nguồn nắm mối, dõi theo ngọn mắt tông, phút giây xoay ngược lại trước mắt, vượt cảnh không. Bài này nó có một cái đại ý là chỉ cần mình phản chiếu lại, quay trở lại, thì vượt qua được tất cả những cái cảnh có và không ở trước mặt, tức là cái hữu và vô. Tất nhiên hữu và vô nó là đại biểu cho tất cả cái cặp mâu thuẫn khác ở trong nhân gian, chẳng hạn như phải và quấy, ghét và thương, vui buồn và hạnh phúc, vân vân. Cái từ hữu vô của đạo Phật nó mang cái hàm nghĩa rất là rộng như vậy. Tiền không tức là tất cả những cái cảnh trước mắt, những cái đối tượng của cái nhìn của chúng ta, và sâu hơn nữa nó là đối tượng của tâm thức chứ không phải là của cái nhìn không. Chẳng hạn như bình hoa là đối tượng của con mắt, đối tượng của cái nhìn. Nhưng mà sâu hơn một tầng nữa, tức là những cái suy tư, những cái suy nghĩ bời bời của mình, nó cũng thuộc về cái dạng đối tượng của tâm thức nữa. Nó sâu hơn một chút, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy nó được. Và chỉ cần một phút giây quay trở lại, một phút giây hồi chiếu lại, tức là chỉ cần mời cái năng lượng của chánh niệm có mặt, thì tất cả những cái sao động của ghét, của thương, của giận, của buồn phiền, vân vân, của tâm thức mình, tự nhiên nó bị cắt đứt ngay tức khắc. Đó là ý của cái bài thứ 9 mà chúng ta vừa đi ngang qua. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ 10, tức là tiền không chuyển biến giai do vọng kiến, tức là cái cảnh không trước mắt nó chuyển biến, nó đều do cái vọng kiến của mình cả. Và hai câu dưới là không cần phải cầu cái đạo lý chân thật, không cần phải cầu cái đạo lý màu nhiệm, mà chỉ cần dứt cái vọng kiến thì tức khắc đạo lý màu nhiệm chân thật nó sẽ hiện tiền liền. Đó là ý của cái đoạn thứ 10 này. Trước khi đi vào cái đoạn này, có một cái từ mà chúng ta cần phải làm quen để cho các vị có thể nắm được một cách rõ ràng trước khi đi vào nội dung của cái đoạn này. Cái từ nó rất là quan trọng, đó là cái từ vọng kiến. Có một cái từ rất là... Thứ nhất là hai cái từ này chúng ta vừa viết sơ qua, tôi vừa giải thích. Ở đây trong cái văn bản dịch thì bảo là tiền không, tức là cái cảnh không trước mắt. Nhưng mà dịch như thế thì chúng ta còn thiếu một cái phần rất là quan trọng, đó là cái hữu nữa. Tiền không tức là đại biểu của có và không trước mắt. Và cái từ có và không này nó đại biểu cho tất cả những cái cặp đối đãi trong nhân gian này mà chúng ta biết. Chẳng hạn như phải đối với quấy, có đối với không, thương đối với ghét, vân vân. Và cái điều lưu ý này là hai cái cặp đối đãi này nó là hai mặt của một đồng tiền. Không hề có cái mặt này mà không có mặt kia bao giờ. Đó là điều chúng ta lưu ý. Cái phải và quấy nó nương nhau để nó tồn tại. Và không hề có một nhà đạo đức nào có khả năng loại trừ được cái mặt kia để giữ lại một mặt này mà tồn tại cả. Hai cái này nó là cái hai cái cặp song đối, nó cần thiết cho mọi sinh hoạt tồn tại, từ cái tồn tại của vật chất cho tới cái tồn tại của sinh thể con người. Nó cần hai cái mặt đối đãi này để tồn tại. Chẳng hạn như Về cái lĩnh vực vật chất bên ngoài thì chúng ta luôn có hai cái dạng của âm và dương. Một dòng điện âm không tồn tại, một điện dương không có không tồn tại. Nó cần hai cái để tồn tại. Và trong nhân gian này thì cái phải và quấy, cái ác và thiện nó luôn là cái cặp song đối nó hình thành cho nhau. Chẳng hạn như một quốc gia phát triển thì nó đòi hỏi một số quốc gia phải chậm tiến, và những quốc gia chậm tiến kia nó liên hệ mật thiết với một quốc gia phát triển. Nếu không có cái điều kiện của những quốc gia chậm tiến thì sẽ không có một quốc gia phát triển. Đây là cái nguyên lý rất là tất yếu. Và trong cuộc đời này, cái thiện và cái ác nó cũng như vậy, nó cũng luôn tồn tại. Chúng ta nói về cái con đường vượt thoát tử sinh, tức là con đường thẳng đi lên trên, đó là một cách nói. Hoặc là một con đường từ ngoại vi chúng ta đi vào trung tâm cũng là một cách nói. Là nó đòi hỏi mình vượt thoát hai cái có và không này. Trong đời sống gia đình, các vị sẽ có kinh nghiệm cái này. Hai mặt này nó càng nghịch bao nhiêu, sức hút nó càng mạnh bao nhiêu. Tôi dùng một cái ví dụ để cho các vị thấy. Trong đời sống gia đình, vợ chồng thường thường cái nguyên tắc tồn tại và hạnh phúc đó là người đàn ông năng nổ hoạt động bao nhiêu, thì cái người vợ có cái nhu cầu đầm thắm, thu phục, tức là tiềm phục, ít hoạt động. Người đàn ông nhiều nam tính bao nhiêu thì người vợ càng nữ tính bao nhiêu. Hai cái cặp này nó giống như là nó rất là nghịch nhau, nhưng mà nó lại có sức hút. Mà tạo hóa cài một cái bẫy bất hạnh cho con người ở cái điểm là từ xa thì nó có sức hút, nhưng mà đến chừng gần á, thì nó lại thấy có điều trái ngược với nhau. Sao mình rước phải cái người vợ nói nhiều quá mà mình thì ít nói. Rồi cái ông chồng thì hoạt động năng nổ quá, mà cái bà vợ thì hiền như cái cục bột. Tất nhiên là từ xa thì nó là sức hút, nhưng tới gần do không khéo cho nên tao thấy nó là hai cái sự phản diện, không có hòa hợp gì nhau cả. Nhưng tự thân trong thiên nhiên lắp đặt nó là cái sự hòa hợp như vậy. Có điều là mình chưa đủ thông minh, chưa đủ khéo, chưa có nâng cấp được tình yêu vợ chồng lên bằng cái con đường tu tập, cho nên mình không hạnh phúc khi gần nhau. Rõ ràng là người ta càng nghịch bao nhiêu thì sức hút càng mạnh bao nhiêu, mà khi hút lại gần thì người ta cảm thấy cái sự đối nghịch. Nhưng mà chính cái đối nghịch nó làm nên sự sống và làm nên sức hút. Và khi người ta biết đi vào trung tâm, tức là khi người ta biết tu, biết nâng cấp cái đời sống tâm linh của họ lên, biết vượt thoát được có và không, thì ở mức độ cạn nhất là trong đời sống gia đình người ta cũng có hạnh phúc được. Nói như thế có nghĩa là các vị mà thiền nhiều một chút, các vị có nhu cầu tu nhiều một chút, thì các vị sẽ hóa giải được những cái xung khắc với nhau. Đó là mức độ cạn. Mình không đem thiền để vượt thoát tử sinh, mình đem nó làm cái điều kiện rất là gần của mình, đó là để làm cho đời sống hôn nhân trong gia đình hạnh phúc. Thì chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta bằng cái cách nhìn, bằng cái quan niệm sống, bằng cái tư duy, chúng ta sẽ đi ngang qua là cái vọng kiến này, thì chắc chắn là chúng ta làm được cái việc cạn nhất và thấp nhất. Đó là mình làm thế nào cho hai cái mặt đồng tiền, trái và phải, nó cùng tồn tại, nó không xâm đọt nhau. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Và tất nhiên nếu mà mở rộng hơn thì các vị thấy trong một cơ chế quốc gia không thể có một cái chủ nghĩa nào mà duy vật hoàn toàn, và cũng không có cái chủ nghĩa nào duy tâm hoàn toàn mà tồn tại cả. Trong duy vật nó có cái duy tâm, trong cái tư bản nó có cái cộng sản trong đó, mà trong cái cộng sản nó có cái tư bản để nó tồn tại. Và khi người ta có một cái khuynh hướng loại trừ cái phía bên kia để một phía này tồn tại, thì chắc là nó cùng chết luôn chứ nó không tồn tại được. Chẳng hạn như trên cái đất nước tự do này có hai đảng nắm quyền xã hội, và người ta khéo điều hành thế nào để cho hai cái đảng Cộng Hòa và đảng gì dân chủ. Nó cùng tồn tại, nó cùng cân bằng, nó đối nghịch nhau, nhưng nó cùng làm nên cái nền văn minh, cái kinh tế phát triển. Và nếu người ta loại trừ một cái đảng kia thì tức khắc là đảng này cũng chết luôn, chứ không thể tồn tại được. Phải và trái nó nương nhau để tồn tại là như vậy. Và rõ ràng là trong cái đời sống bình thường nó cần như vậy để tồn tại. Chỉ có những con người tìm về, đạt đến cội nguồn của tâm thức, tức là hoặc là người ta từ ngoại vi của phải và quấy, của tốt và xấu đi quanh quanh, thì đi hoài nó cứ theo cái vòng tròn đó, và nó vận chuyển theo cái chiều luân hồi. Người ta không đi theo cái vòng đó, người ta nhảy vào trung tâm, tức là biến mất mình giữa cái có và không. Đó là cái cách mà con đường của chúng ta sẽ đi, sẽ khai thác. Đó là cái từ thứ nhất các vị hiểu tiền không là như vậy. Không có nghĩa là cái không không, mà nó còn là cái có nữa. Ở đây cái từ có nó được giấu, nó không có mặt ở đây, nhưng mà chúng ta phải hiểu trong cái nội hàm của cái câu này, nó có cái có trong đó là như vậy. Cái từ thứ hai là cái từ vọng kiến. Trong này cái bản dịch là cứ gì phải cầu chân, chỉ cần dứt sở kiến. Thưa, cái từ sở kiến trong Hán học nó không đúng lại với cái từ vọng kiến mà chúng ta đang nói. Sở kiến tức là cái bị thấy, tức là cái đối tượng để mình nhìn. Còn cái vọng kiến này là cái chủ thể nhìn. Chẳng hạn như thính giả trong thiền đường này là cái bị thấy, cái đối tượng để tôi thấy, tôi là cái khả năng thấy các vị. Thì cái vọng kiến này cũng như vậy. Vọng kiến này nó bao hàm luôn cái kiến, tức là cái thấy, và cái bị thấy nó được bao hàm trong ấy, gọi đó là vọng kiến. Ở một cái mức độ cạn thì ta phân biệt đây là con mắt thấy, kia là màu sắc cái bị thấy. Nhưng mà giữa con mắt và sắc màu, giữa cái thấy và cảnh vật bị thấy, hai cái này nó không tách rời nhau được. Do vì có cảnh vật cho nên mới có cái thấy này. Nếu mà mình lấy đi một cái thì cái này không tồn tại, hai cái nó cùng có mặt. Không thể có một mà hình thành được. Đó là ý thứ nhất, ở mức độ cạn bên ngoài chúng ta có thể cảm nhận được. Mức độ tinh tế hơn một tí là cái tư duy của mình và cái nhận biết mình đang tư duy nó cũng giống như vậy. Cái này các vị mà có thực tập, các vị quay lại thì các vị nhìn thấy là mình có cái đang tư duy, có phải không? Và có cái đang viết cái tư duy. Tất nhiên là nó không có hiện diện thường xuyên, do vì cái khả năng kiểm soát tâm của mình nó dở, nó vụng về. Cho nên có khi mình thấy là mình đang nhìn được cái tư duy, có khi mình không nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng đều có hai cái khả năng như vậy. Thì hai cái khả năng đó, ở cái mức độ thô nhất, thì người ta gọi cái tư duy là vọng kiến. Cái nhìn thấy được cái tư duy là chánh kiến, cũng gọi là chánh niệm. Và vọng kiến có đôi khi người ta gọi đó là thất niệm. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu và nhận diện cho rõ hai cái này. Và trong đời sống thông thường chúng ta sử dụng cái thất niệm nhiều, tức là chúng ta sử dụng cái vọng kiến rất là nhiều. May mắn lắm, mình học đạo, mình có cái nhìn là mình còn biết thêm có một cái Thứ hai nó kè sát bên cái tư duy hàng ngày, đó là cái chánh niệm. Bằng không thì có khi cả đời mình cứ sống với cái này thôi, sống với cái thất niệm thôi, sống với cái suy tư, cái nghĩ suy nó có mặt trên cái vùng tâm thức mình hàng ngày, mà mình chưa bao giờ lặn sâu hơn một chút xíu để nhìn ra bên cạnh cái suy tư bời bời có một cái nó đang biết cái suy tư nữa. Chúng ta tạm thời là những người đang đi du lịch rất là rẻ tiền, là đi ngang qua ngang về cái chánh niệm và cái vọng kiến này rất là nhiều lần trong một ngày. Nếu mà có một chút công phu thực tập thì các vị sẽ thấy là mình mỗi ngày mình đi du lịch không biết bao nhiêu lần ngang qua ngang về, có phải không? Và mỗi lần đi lên đây, mỗi lần có mặt cái chánh niệm là mỗi lần ta đang bước vào tịnh độ, đang ở trong niết bàn. Mỗi lần ta trở về đây, đó là mỗi lần ta trở về cái cõi giới phàm thường, đặt chân lên cái mặt đất đầy gai góc hố hầm này. Nên nhớ vậy. Mỗi lần mà mình đi vào chánh niệm là mỗi lần mình có mặt với chính mình trong cái sát na hiện tiền, trong giờ phút ở đây. Lúc đó là lúc mình đang nhảy vào cái vòng tròn của không còn thiện ác, không còn thị phi. Lúc đó là những cái cặp đối đãi về phải, về quấy, về thiện ác, thị phi nó bị triệt tiêu. Mình đang ở trung tâm, đang ở giữa cái vòng tròn. Mà lúc này là lúc đang dạo chơi bên ngoại vi, đi quanh quanh. Nên nhớ như vậy. Và từng bước chân bước vào tịnh độ có nghĩa là thở hơi thở nào cũng có mặt cái này cả. Thở hơi thở nào mình cũng nhìn thấy được cái tâm thức mình nó đang trôi chảy như dòng sông cả. Thì gọi nó là từng bước chân bước vào tịnh độ. Từng hơi thở là thở được cái chân không. Tại sao mình ở trong cái lĩnh vực đời thường này gọi là đang ở trong khổ não? Nghĩa là đang sống trong cái tâm thức suy tư bình thường thì được đánh giá là người đang ở trong cái cõi trần ai, đang ở trong niềm đau nỗi khổ. Thông thường mình có một cái câu nói rất là dễ mất cảm tình nhau. Chẳng hạn như tôi giới thiệu là thầy A, thầy B. Tôi được một người bạn giới thiệu là thầy A, thầy B ở cái chùa kia rất là lớn. Mình nói, ôi, thầy đó tôi biết rồi. Câu đó rất mất cảm tình nhau. Chắc chi mình đã biết về người kia. Thưa con người là một sinh thể nó phức tạp. Giây phút này nó nghĩ thế này, giây phút sau nó nghĩ thế khác. Cái con người mình gặp hôm qua là con người trong cái tâm trạng ấy, trong cái hình thể vật chất ấy, trong cái tình cảm ấy nó khác. Nhưng mà cái con người hôm nay thì đã biến đổi rồi, nó như dòng sông, cảm thọ như dòng sông, tâm tích như dòng sông, hình hài này nó cũng trôi chảy như dòng sông. Nhưng mà mình nói là tôi biết thầy đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hình ảnh của tôi về ông thầy đó ngày hôm qua ở trong này có sẵn. Khi nói đến tên ông thầy đó, tôi đem cái hình ảnh đó ra, tôi gắn vào cái ông thầy kia, tôi bảo rằng tôi biết. Và thông thường cuộc đời mình tiếp xúc nhau bằng cái cách thế ấy, chưa hề tiếp xúc nhau bằng con người với con người trong giây phút hiện tại này. Mình luôn tiếp xúc với cái con người mà mình đã dán cái phù hiệu từ quá khứ mà thôi. Các vị thử nghĩ là có khi nào mà tâm thức các vị thật là rỗng lặng, thật là an bình, thật là trong sáng tiếp xúc với một con người thực sự đâu. Mình tiếp xúc cái việc đầu tiên là mình định danh người đó. Gặp bất cứ ai là mình, cái việc đầu tiên là mình phải nhớ tên họ. Mà tên của người đó là gì? Tên người đó gắn liền với những kỷ niệm của mình nhớ về họ, quá khứ mình có với họ. Họ đã từng xúc phạm mình, hoặc họ đã từng đem đến cho mình niềm vui, vân vân. Nghĩa là cái tên nó gắn liền với cái tâm thức mình đã nhớ về người kia, chứ chưa hề có cái tên mà không gắn với quá khứ của người đó. Do vậy, chưa bao giờ mình tiếp xúc được với ai trọn vẹn bằng mình với người đó cả. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta biết là vọng kiến này, nó trở ngại cho cái hạnh phúc cho cái niềm vui của mình rất lớn. Khi tiếp xúc với một người thì liền tức khắc quá khứ của người đó hiện lên, và mình tiếp xúc với người đó có nghĩa là mình tiếp xúc với quá khứ của người đó mà chưa hề tiếp xúc với thực tại của người đó bao giờ. Tôi kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện rất là vui của tôi. Hồi mới đi tu, thầy bổn sư tôi cho tôi một cái tượng Quan Thế Âm bằng xương hay là bằng ngà voi gì tôi không nhớ lắm, nhưng mà đẹp, tôi trân quý nó vô cùng. Lên thành phố học, một hôm đi tắm tôi để cái tượng đó quên trong nhà tắm, và tới chừng tắm xong ra rồi một lúc rất là lâu sau tôi mới nhớ là mình bỏ quên, vô kiếm thì nó không cắn mà nó bay mất tiêu rồi. Mà chùa thì chỉ có hai huynh đệ tôi và một người bạn rất là thân, nó cay đắng trong lòng làm sao. Rõ ràng đây là cái vật quý của thầy mình cho mình giữ gìn nó bao nhiêu năm, bây giờ chùa không có ai, chỉ có mỗi anh chàng đó, thì ai vô đây? Nói thì đụng chạm lòng nhau mà mất cả tình bạn, mà không nói thì cũng không chịu được. Thế rồi mình rất là, lòng mình nó như địa ngục, nào là tức, nào là buồn phiền, nào là cay đắng. Cái tâm hành nó lăng xăng, nó bất an vô cùng. Rồi rình thấy thầy đó, ổng đi ra thấy con mắt ổng nhìn cũng rõ ràng là cái anh ăn trộm thôi, anh lấy của mình thôi. Ảnh ngồi ăn cơm chung với mình, anh đối diện mình cũng thấy rõ ràng cái con mắt này là con mắt đã lấy cái tượng Phật mình. Và tới chuyện lên tụng kinh, mình thấy cái tướng anh tụng kinh, thấy anh dở trang kinh, mình cũng đánh giá rõ ràng anh chàng này lấy của mình không ai. Tức là mọi lúc, mọi việc làm, cái nhìn, cái nói, cái cười, mình thấy rõ ràng anh này là dân lấy trộm của mình, từ Việt Nam gọi là tay đã chôm của mình rồi, chắc mẻm không chạy đi đâu được hết. Cái hai hôm sau mình thò tay túi, ủa quá ra cái tượng Phật ở trong túi mình, ở trong một cái áo khác chứ không phải để trong nhà tắm. Thế rồi mình nhìn lại thì thấy rõ là anh chàng này đâu có gì đâu, cái tướng đâu phải tướng ăn trộm, anh ngồi anh đứng anh đi cũng bình thường, cũng dễ thương như mình thế thôi. Thưa, đó là gì? Vọng kiến. Khi mình có cái vọng kiến là mình nhìn sự vật người ta không ăn trộm mà nhìn thấy là ăn trộm, mà cũng con người đó cũng hành xử như vậy, cũng cái con mắt này nhìn, nhưng mà khi mình phát giác ra là cái của mình còn trong túi thì mình thấy người ta không phải ăn trộm. Vọng kiến là như thế. Và khi có mặt vọng kiến thì bao nhiêu cái khổ có mặt. Trường hợp như tôi, cái khổ thứ nhất là mất của. Cái khổ thứ hai là mình mất luôn cái người bạn. Cái người bạn mình rất thân mà bây giờ trở thành cái kẻ ăn trộm cho nên mình ghét. Mình mất luôn một lúc hai người. Thay vì cái tượng Phật đánh rớt ngoài đường thì mình có một cái nỗi khổ một chút xíu thôi. Nửa giờ đồng hồ trôi qua là hết. Không kiếm được thì rồi. Nhưng mà khi mình có vọng kiến thì cái nỗi khổ này nó đeo theo mình mấy ngày. Mai là hai hôm sau kiếm được, bằng không thì ba năm. Ba năm cũng vẫn còn. Sống để bụng chết đem theo cái con người là bạn với mình mà lấy cái của quý mình là nhất định là mình thề là không chơi cả đời. Cho nên rõ ràng là khi mà có mặt vọng kiến là ta có mặt cái khổ bao nhiêu lâu? Thưa đại chúng, lâu lắm. Cả một đời người đi ngang qua có khi mình còn khổ nữa. Đó là cái mức độ vọng kiến trong phạm vi nhỏ. Nghĩa là trong tự thân cá nhân của mình, mình có cái nhìn sai lệch về người kia là cái nỗi khổ nó đã hằn lên tâm tư mình mất mấy ngày rồi. Nhưng mà nếu mình là cái người lãnh đạo một quốc gia, cái vai trò mình rất là lớn để quyết định vận mệnh cho một quốc gia,
Khi mình có vọng kiến thì cái gì xảy ra? Cả một dân tộc điêu linh. Thưa, cái này trong lịch sử quốc gia nào cũng có cái nỗi khổ này cả. Khi một nguyên thủ quốc gia mà có cái nhìn sai lệch về chủng tộc, chỉ cần một câu nói của họ thôi, họ bảo rằng cái dân tộc của mình vốn là một cái chủng tộc thông minh, mà nếu có một cái chủng tộc khác nó làm quen ố chủng tộc này thì không thể được. Về lâu về dài, con cháu mình nó bị cái sự thông minh nó bị xuống cấp đi, cho nên phải làm trong sạch cái chủng tộc của mình. Thế thì có bao nhiêu triệu người bị diệt chủng vì một câu nói, một ý tưởng mang cái tính chất vọng kiến mà thôi. Thưa, có phải không? Lịch sử nó nhiều lần lặp lại cái điều này lắm. Đó là gì? Vọng kiến cái gì? Làm gì có cái chủng tộc này thông minh, chủng tộc kia không thông minh? Ai cũng cùng có một nỗi khổ như nhau, màu da nào cũng có nỗi đau như nhau, cũng có niềm vui như nhau, nước mắt cùng mặn như nhau, máu cùng đỏ như nhau. Thượng Đế sinh ra con người đều cho họ cái quyền bình đẳng về sự sống, giống như cái câu tuyên ngôn độc lập của Tổng thống Hoa Kỳ đó. Không hề có cái giai cấp nào gọi là sang cả quý phái, và cái giai cấp nào gọi là bần nhân hạ tiện cả. Do cái tri kiến của con người, vọng thức của con người sinh ra chừng đó vấn đề. Và trong một quốc gia bé nhỏ như Việt Nam, các vị nhớ là lịch sử đi ngang qua Việt Nam có những hồi đau thương lắm. Bằng một cái ý niệm về đại đồng Đông Nam Á hả? Người Nhật kêu gọi đó, là hợp cái khối Đông Nam Á lại thành một. Một cái ý niệm vọng kiến đó thôi, mà năm 1945 mất hết 2 triệu người chết đói ở miền Bắc Việt Nam. Người ta mở cửa ra mỗi buổi sáng, người ta không dám mở hẳn ra, người ta hé cửa. Tại vì có rất là nhiều cái xác chết đói từ Bắc Giang, từ các tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội. Hé cửa ra thì thấy là có những xác người ngã gục, và từng chuyến xe bò đi ngang có két mỗi ngày để lượm xác, và xác người chồng chất như củi khô, ruồi đen như đám mây. Và 4 cửa ô Hà Nội mở ra những dãy huyệt dài thế này để chôn xác. 2 triệu người mất mạng vào năm 1945, từ tháng 3 cho tới tháng, chắc gần tới tháng 9 vậy đó. Cái điều này các vị mà có đọc cái bài Đói của thi sĩ Bàng Bá Lân thì các vị thấy tội cho dân tộc lắm. Chỉ đơn giản một điều là có cái này có mặt mà thôi. Cho nên ở mức độ cạn, mức độ hẹp của cá nhân thì mang cái vọng kiến thì nó đã hành hạ tự thân mình. Nếu mà tôi có quyền uy vào lúc ấy thì bằng cái vọng kiến này tôi có thể đuổi cái vị thầy bằng hữu tôi khỏi chùa liền. Tại vì cái con người ăn trộm của tôi như thế để làm gì? Có phải không? Nếu mà tôi có quyền uy hơn thì bằng cái sự tức giận do cái vọng kiến này làm nên, tôi có thể làm cho cả một dân tộc điêu linh nữa là khác. Cho nên tất cả cái nỗi khổ con người có mặt từ cái vọng kiến mà thôi. Đó là mức độ cạn nhất chúng ta biết về vọng kiến. Tức là tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm. Cái điều chúng ta vừa nói đó là những cái tri giác sai lầm ở mức độ cạn, mức độ tâm thức cạn thôi. Cái tri giác sai lầm mà sâu hơn nữa, căn nguyên hơn nữa, nó gốc nguồn cho cái con đường tử sinh bời bời của mình là cái vọng kiến về tử ngã. Hay nói một cách khác, đó là cái chấp ngã của chúng ta cho cái hình hài ngũ uẩn này là thật, là ta. Cái này là cái đầu mối, cái căn nguyên để sinh khởi cái vọng kiến ở từng cạn như phía trên. Cái căn nguyên này nó hình thành xã hội, và tự thân mình là nó hình thành cái con người này để đi quanh quanh trong cái cõi luân hồi tử sinh. Và cái điều này khó gột vô cùng. mình có thể học Phật nhiều năm, mình có thể tu tập nhiều năm, nhưng mà cái vọng kiến về ta là thật, không chắc gì từ được. Thưa tại sao? Có một lần tôi đã chia sẻ cùng các vị đó, tức là cái môi trường giáo dục đã dạy cho mình điều ấy. Mình vừa mở mắt chào đời là mình đã được dạy điều ấy. Cho nên cái sai lầm này là cái sai lầm căn nguyên nhất của một đời người. Và rõ ràng là cái bản ngã là cái gì mình cần phải nuôi lớn nếu muốn tồn tại. Tôi dẫn dụng cái điều này, các vị thấy là bản ngã là cái gì phải nuôi dưỡng con người này mới tồn tại. Chúng ta là những thiên thần, tạm dùng cái từ đó đi. Đang ở trong bụng mẹ là thiên thần chứ gì. Cái môi trường ấm cúng, không cần lo lắng, không cần biết cái môi trường, cái tác động bên ngoài là gì cả. Mình là một với người mẹ, mình gắn liền với người mẹ. Mẹ thở cho mình, mẹ ăn cho mình, mẹ vui cho mình, và có khi mẹ buồn cho mình nữa. Tức là những cái vui buồn sao động của người mẹ nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình mà mình không cần làm gì cả. Đột nhiên mình bị đẩy ra khỏi thiên đường, đẩy ra khỏi lòng mẹ, mình bắt đầu xác lập cái điều gì trước. Mình bây giờ là một cái sinh thể bé nhỏ có mặt trên trần gian này. Cái điều đòi hỏi đầu tiên là mình phải xác lập mình trước cái đã. Mình phải làm thế nào để cho người xung quanh biết rằng mình đang đói, mình kêu, mình khóc. Đó là cái tâm thức đầu tiên để nó nuôi lớn bản ngã từ lúc bé. Nếu cái lúc bé thơ mà cái đói nó là đói của A, của B chứ không phải của chính mình thì mình chết mất tiêu rồi. Cho nên cái đứa trẻ đầu tiên nó tập tè, nó làm quen với cái bắt đầu nuôi lớn bản ngã. Và cái điều này là cái diễn trình tất nhiên của một đời người phải đi qua thôi. Tôi chú thích thêm cho các vị biết là ta muốn loại trừ bản ngã là ta phải có bản ngã trước. Cái này rất là vô lý nhưng mà nó lại là cái điều rất là logic. Anh muốn bố thí anh phải có tiền. Anh muốn loại trừ được bản ngã anh phải là người có bản ngã cái đã. Cái con đường trưởng thành của mình là con đường phát triển bản ngã một cách tất yếu là như vậy. Và khi em bé bắt đầu nói ê a, nó nói được, thì cái điều đầu tiên nó làm là điều gì? Cái này của tao, cái này của tao. Tức là bắt đầu nó giành đồ chơi, nó coi những cái món đồ chơi là nó rồi đó. Ai mà đụng đến những món đồ chơi là nó sẽ bằng mọi cách nó phải giành thôi. Và khi nó lớn dần nữa thì nó bắt đầu xác định là không phải đồ chơi là ta nữa, mà này bố của ta nè, mẹ của ta, nhà của ta. Tức là tất cả những cái sở hữu xung quanh, cái nào nói được thì cái đó là của nó trước. Và bản ngã nó đi dần đến cái mức độ tinh tế hơn là cái này là của ta. Và khi cái này là ta thì nó xác định là ta phải học giỏi nhất lớp, ta phải hơn bạn bè. Và trong cái quá trình học tập thì cái người nào bản ngã được nuôi lớn thì người đó mới có khả năng phấn đấu được, thành công được trong cuộc đời. Có phải không? Anh không có bản ngã sao cũng được, ai hơn mặc kệ họ, thì mình không tồn tại trong cuộc đời, mình không học hành được, mình đi làm thì bị người ta bứng ra khỏi sở làm thôi. Cho nên cái quá trình phát triển của một tâm thức nó đi ngang qua là như vậy. Từ cái nôi của thiên đường, từ cái vòng tròn của vô niệm, nó bắt đầu có cái phân hai ra thiện, ác, tốt, xấu, nhị nguyên. Và cuối cùng của tâm thức nó phải trở về cái con đường gọi là con đường gì? Vô ngã. Cái con đường nó phải kinh qua là như vậy. Và đứa bé được nuôi lớn lên bằng cái bản ngã của bố mẹ gia đình gửi gắm. Con mà học bữa nay mà dưới điểm A hả? Là về là không được trở đi chơi. Chủ nhật cấm không được đi phố, không được đi mua sắm vân vân. Nghĩa là bằng mọi cách bố mẹ thôi thúc để cho bản ngã của đứa con nó phát triển. Rõ ràng là cái cách nuôi dạy của mình làm bản ngã phát triển, cái cách của xã hội, của môi trường cũng làm cho bản ngã phát triển, đó là điều tất yếu. và nó phải như vậy để nó tồn tại được trong cuộc đời. Và khi cái bản ngã này được xác lập thì nó kèm theo cái gì nữa? Nó đâu đơn giản, đời người đâu phải đơn giản chỉ giải quyết cái ăn cái mặc không mà thôi. Nó còn những cái tri thức bỏ vào nữa. Cái chấp ngã ở mức độ cạn về hình hài, thưa nó nhẹ, và người ta loại trừ không mấy khó. Nhưng mà chấp ngã ở mức độ tinh tế, ở mức độ tri thức. Tri thức là cái nó làm thành cái tính cách của một con người. Thưa có phải không? Và người ta tự hào về tính cách của người ta nhiều hơn tự hào về cái nhan sắc của người ta. Người ta đẹp, người ta xấu là cái chuyện bố mẹ sinh người ta không thể làm gì được. Nhưng mà khi người ta có học vị, người ta có cái tính cách của một người đài cát quý phái, thì ai mà đụng đến cái đó thì nó nhức nhối nhiều lần, gấp trăm lần hơn so với đụng cái hình hài bằng vật chất này. Cho nên ở cái mức độ mịn, càng vô hình thì bản ngã càng khó loại trừ là như vậy. Và tính cách là gì? Tính cách là những cái do khuôn mẫu xã hội đào tạo nên, do cái quy chế, quy ước, do cái tập quán của gia đình hình thành, do cái văn hóa của một quốc gia làm nên. Chẳng hạn như tôi là người có tính cách Việt Nam, thì do cái môi trường văn hóa Việt Nam làm nên. Tôi là người Mỹ, tôi có cái suy tư của người Mỹ, cái hành xử người Mỹ, cái giao tế, cái lịch sử của người Mỹ, thì cũng do cái môi trường, cái văn hóa của nước Mỹ tạo thành. Tất cả những thứ ấy người ta gộp chung lại gọi nó là gì? Gọi nó là vọng kiến cả. Nó có cái mức độ thô, mức độ tế, nhưng mà nó đều gọi chung là một thứ vọng kiến như nhau. Tại sao? Tại vì khi mà ta tiếp xúc được với cái tự thể màu nhiệm của sự sống, lúc ấy không hề có cái khuôn mẫu đạo đức nào đặt ra trong cái cách hành xử tiếp xúc của mình cả. Mình nhìn một người có mặt cái niềm thương nỗi ghét do vì có quá khứ có mặt, cho nên mình thấy người kia qua cái lăng kính của quá khứ mình chiếu vào. Nhưng mà ngang nơi đây và giờ phút này, mình đang an trú trong một cái tâm thái thảnh thơi, rõ ràng không có bóng dáng của quá khứ và hiện tại. Mình nhìn người, mình tiếp xúc với cảnh vật, lúc đó đâu có cái khuôn mẫu đạo đức nào của xã hội đặt ra. Không có cái ảnh hưởng, không có cái tư duy khái niệm gì về văn hóa quốc gia đặt ra cho mình trong cách tiếp xúc và hành xử cả. Lúc ấy là lúc ta đang ở trong giữa trung tâm của sự sống, mà không phải ở ngoại vi nữa. Tức là an trú được trong cái đương niệm hiện tiền, trong cái chánh niệm rõ ràng, thì lúc đó triệt tiêu tất cả những cái gọi là tự ngã, cái gọi là vọng kiến. Tại vì tự ngã, vọng kiến vân vân, nó là những cái từ khác mà nếu phân tích kỹ, nó là những cái quá khứ ảnh hưởng tới mình mà thôi, được mình cất giấu mà thôi. Thưa, đầu mối của tất cả cái vọng chấp, tất cả cái tri giác sai lầm của mình đều đặt căn bản trên cái hình hài này, trên cái thân này. Cái phần thô nhất là cái phần phần sắc, là một cái thứ vật chất mà mình có thể rờ đụng, nắm bắt, cân bao nhiêu kilo, đo bao nhiêu chiều cao, đó là cái hình hài này. Nhưng mà tự thân của cái hình hài này nó vốn là một dòng chảy. Mình nói cái này là mình, khi mình nói cái này là mình thì nó đã có cái sự sai lầm trong đó rồi. cái mà mình định nghĩa là mình á, nó có ba yếu tố để hình thành. Thứ nhất là mình phải có chủ quyền về nó. Thứ hai là nó phải thật. Nó thật sự có. Mà cái chủ quyền thì mình không có chủ quyền về nó rồi. Cái hình hài này rõ ràng là mình không làm chủ được nó. Tại vì mình đâu có muốn nó già mà tự nhiên nó già rồi. Mình đâu muốn nó bệnh mà tự nhiên nó bệnh. Rồi cái cuối cùng rất là hệ trọng của một đời người là mình chưa bao giờ muốn chết. Thế mà nó cứ chết. Cái chết nó lù lù nó đến một cách tự nhiên. Không cần mời nó cũng đến nữa. Như vậy thì chủ quyền mình không có. Thứ hai là nó không thật. Vì sao nó không thật? Tại vì cái điều kiện, cái thứ gì thật là nó phải nguyên vẹn. Nó không cần phải vay mượn bất cứ thứ gì để nó tồn tại mới gọi là thật. Chẳng hạn như cái chuông này. Gọi là cái chuông thật là vì tự nó đánh được tiếng kêu, tự nó có được tiếng kêu. Nếu mà cái chuông này phải nhờ một cái máy, mỗi lần đánh nó phải mở máy rồi nó mới chịu kêu thì nó không phải là thật. Cái thật là cái không nhờ vay mượn cái khác. Còn tự thân này nó vốn là cái thứ gì mình vay mượn liên tục. Mình mượn nước vào, mình mượn thức ăn vào. Và cái quan trọng hơn nữa là mình mượn từng hơi thở đi vào. Nếu mà không mượn vào thì thân này nó không hoạt động được. Cho nên hai cái đặc tính nó có mặt. Thứ nhất là nó vay mượn. Thứ hai là không làm chủ được. Và do vì vay mượn cho nên nó cứ biến chuyển trôi chảy như một dòng nước, không đứng yên. Cho nên tự thân cái hình hài này mình thấy nó đã là vô lý khi mình nói nó là tôi rồi. Cái gì mình xác nhận nó là của mình thì cái đó mình muốn dời đi đâu cũng được. Chẳng hạn như mình nói cái bàn này của tôi thì tôi có chủ quyền về nó, tôi dời qua đông qua tây cũng được. Còn cái thân này mình không có chủ quyền về nó, cho nên nói là tôi sai lầm. Tự ngã cái tôi không có trong này. Cái yếu tố thứ hai là những cái cảm thọ của mình. Một ngày mình kiểm tra thử có bao nhiêu cái trạng thái tâm hành có mặt trong tâm thức của mình. Thưa nhiều quá. Một lát thì buồn, một lát thì vui. Cũng con người đó mà hồi sáng mình thấy mặt thì dễ thương, mà cũng con người đó bây giờ mình thấy mặt mình khó ưa. Tại vì khi cái cảm thọ của mình nó có những cái trục trặc, tất nhiên là cũng đối tượng đó mà mình thấy không ưa, cũng đối tượng đó mà mình thấy dễ thương. Cho nên không hề có cái gì gọi là ta trong cái sự cảm thọ liên miên trôi chảy này. Cái thứ ba là cái tâm hành, cái tư tưởng của mình. Thưa, tư tưởng nó càng sinh diệt bời bời hơn cả cái dòng sông cảm thọ nữa. Ai mà có kiên nhẫn một ngày mà ghi được là mình có bao nhiêu cái suy tư khởi lên trong trí thì người đó quả là người thiên tài. Theo tôi, thiên tài không có nghĩa là mình làm được cái chiếc phi thuyền bay vượt ngoài không gian. Mà thiên tài có nghĩa là mình làm thế nào kiểm tra được mỗi một ngày có bao nhiêu tư tưởng sinh khởi trong tâm thức. Được gọi là thiên tài. Người ta có quan niệm là phải biết mọi thứ trong cuộc đời mới phải là người giỏi. Nhưng cái nhìn của Đạo Phật thì khác lại. Tự thân anh còn không biết thì anh nói anh biết A, biết B, biết người nọ, biết người kia, làm sao mà biết được. Và cái trạng thái tâm hành này, cái tư tưởng này, nó là cái gì vận hành liên tục. Và đặc biệt là nó nhỏ nhiệm hơn cái cảm thọ. Cảm thọ như cái niềm vui, nỗi buồn. Nó có màu sắc. Thưa, có màu sắc không? Đành rằng nó là một loại tâm hành. Nó không phải phần vật chất nhưng mà có màu sắc. Nếu không có màu sắc, tại sao anh giận mặt anh đỏ lên? Cho nên nó có màu sắc đó. Và cái tư tưởng này, cái tưởng này thì nó nằm sâu hơn cảm thọ cho nên nó không có màu sắc. Tôi nhìn một người, tôi đang chửi lầm bầm anh chàng đó nhưng mà anh đâu có biết. Tại vì cái mà mắng chửi cái càm ràm nó ở trong này chứ nó đâu hề ra miệng đâu mà người kia biết. Nó sâu hơn một tầng vậy. Giận thì người ta biết, có phải không? Buồn thì người ta biết. Nhưng mà tôi nhìn mặt con người kia, tôi có thể cười, nhưng mà bên trong này tôi đang nguyền rủa ảnh. Ai mà biết. Nó tế nhị hơn một chút là như vậy. Nó sâu hơn một chút. Cái tầng thứ tư, cái này người ta chia nhiều cho nó phức tạp, nhưng mà hành có nghĩa là cái sự vận động của tư duy nó trôi chảy mà thôi. Nó nằm ở cái mức tiềm phục hơn. Giận, buồn, vui, tất cả thứ cảm thọ đó ta gọi nó là sống. Và cái tưởng nó là cái dạng nằm ở trên mặt. Nó sao động, nhưng mà nó không có nổi ba đào. Hành nó là cái dạng sóng ngầm ở dưới mặt nước. Ta không thấy, nhưng mà rõ ràng nó có cái sự vận hành rất là liên tục. Và khi cái tâm thức mình nó có một khoảng hở thì lập tức nó nổi lên mà thôi. Và cuối cùng thì cái tâm thức, tức là cái tri giác, cái nhận thức của mình về mọi sự mọi vật. Điều thứ nhất là nó bao trùm luôn cả mặt này. Bốn anh chàng này đều ở trong cái mặt bằng của tâm thức cả. Và nếu nói rõ hơn thì kể cả cái hình hài này nó cũng nằm ở trong tâm thức luôn. Hình này nó vốn là một cái biểu hiện của tâm thức mà thôi. Và cái tự ngã mà chúng ta tự hào đây, cái hình hài mà ta tự hào là mình đẹp, mình có tính cách của người quý phái, mình có cái tính cách của một người trí thức, vân vân. Nó là cái tổ hợp của năm nhóm này hình thành. Và năm nhóm này luôn là cái hiện tượng thay đổi vô chừng, không hề dừng lại. Cái cản là thân cũng không bao giờ dừng lại, cái cảm thọ cũng không bao giờ dừng. Và năm cái anh chàng này luôn đổi thay theo cái nhịp phát triển, giống như cái nhịp sinh học của hơi thở vậy. Thế thì cái gì gọi là ta? Không hề có cái gọi là ta ở trong này. Nhưng mà bao nhiêu cái niềm vui, nỗi khổ của con người gắn chặt vào cái tự hào là ta đây. Rồi cái nỗi khổ của những quốc gia, của dân tộc khác lớn hơn, mênh mông hơn, nó cũng gắn chặt vào cái ta của họ mà hình thành. Cho nên căn nguyên của tất cả nỗi khổ từ nhỏ của phạm vi một con người, lớn của phạm vi một dân tộc, của quốc gia, đều đặt trên cái căn bản của sai lầm về tự ngã mà hình thành cả. Đó là chúng ta giải thích về cái vọng kiến nó tác hại lớn đối với mình như vậy. Và hai câu này giải thích xong cái này, cái thì các vị thấy đâu cần phải làm gì thêm, có thể hiểu được cái điều đó rồi. Chúng ta đã đi ngang qua những vấn đề. Thứ nhất là các vị đã đi ngang qua cái vấn đề vọng kiến và cái nỗi khổ phát sinh từ vọng kiến. Vấn đề thứ ba là vấn đề tử sinh của đời người, nó cũng có mặt từ vọng kiến. Ở trong nhà Phật có một câu là đời sống của mình và cái thế giới mà mình đang sống nó có mặt là do vọng kiến. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy. Có một hôm tôi chiêm bao, tôi thấy mình bị rớt xuống một cái hầm, một cái vực rất là sâu, mà bốn phía thì nó rất là cao và không có cách gì leo lên được hết. Và các vị thử tưởng tượng là mình lạc vào cái tình trạng đó thì mình sợ đến chừng nào. mình kinh quản đến cái độ nào. Nghĩa là trong một cái tâm thức rất là khủng hoảng, rất là lo sợ, và bằng mọi cách đi quanh cái hầm sâu đó tìm mà không có con đường ra. Và mình kêu cũng không có ai hết, không biết cách nào, không có cái phương tiện gì để vượt thoát được cái hầm hết. Cái tự nhiên mình tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ có nghĩa là ngay lúc đó là đâu còn cái hầm để cho mình sợ nữa. Mình rõ ràng đang nằm trên giường chứ đâu phải đang rớt dưới hầm. Và cái tâm thức vọng kiến của mình nó cũng giống như vậy. Tất cả cái nỗi sợ có mặt trên cuộc đời, cái bất an mà mình đang gánh chịu, vân vân, nếu mà nhìn cho kỹ, nếu mà dùng cái ví dụ của chim bao thì có thể nói là chúng ta đang hành xử như người đang ở trong giấc chim bao. Một khi mình ngủ thì có mặt mọi cái cảnh trí như sợ hãi, lo âu, buồn phiền, hoặc là bị rượt đuổi, hoặc là bị rớt dưới hầm. Nhưng mà tất cả những cái mà mình thấy nó đầy kinh khiếp trong giấc ngủ, nó vốn thật hay là giả? Thưa thật lắm chứ, nếu mà mình chưa thức giấc, nó vẫn là cái thứ thật mà. Nó vẫn làm cho mình sợ, vẫn làm cho mình chạy, mình thấy cọp ở trong giấc ngủ, mình vẫn chạy, vẫn sợ. Và mình được người ta mời ăn cỗ trong giấc ngủ, mình cũng có niềm vui chứ. Như vậy thì rõ ràng là những cái đó rất là thật khi mình còn đang ngủ. Chỉ có khi nào mình thức giấc thì mình mới nói, ồ thì ra cái đó là cái thứ giả. Cũng như vậy, đang ở trong cái thế giới phù du này, đang trong cuộc đời này, mình lao sao mấy chục năm rất là cực nhọc để có được cái học vị, để có được cái công ăn việc làm. Rồi cái ngày tháng nó đi qua, đến lúc mình trả cái hình hài thì mình trở về với cát bụi. Rồi về cát bụi, tôi ví dụ đi, quý vị rất là hoảng sợ cái lúc mà mình phải bỏ cái hình hài này. Cái đột nhiên mình rời hình hài này, cái mình thấy là mình đi vào một cái cảnh giới nó lại lồng lộng hơn, bát ngát hơn, nó trong như pha lê và nó nhiều an lạc hơn. Chừng đó mình sẽ thấy là cái cảnh nào là cảnh thật. Không biết cái nào thật cả. Mình đang ở đây cho nên mình không thể nghĩ được là sau khi bỏ hình hài này, cái cảnh sau khi mất cái thân này là cái cảnh như thế nào, cái niềm vui nó ra sao, mình đâu hình dung được. Và cái chuyện này trong triết học Đông Phương có nhiều câu chuyện rất là vui. Trang Tử một hôm chim bao thấy ổng làm bướm, tự nhiên thấy ổng làm con bướm bay chấp chới rất là vui. Và cái thời gian của một con bướm sống á, bằng cái nhìn của mình thấy sao nó ngắn ngủi quá. Nhưng mà tự thân con bướm thì nó thấy một đời sống nó đi ngang qua, nó cũng dài như mình 100 năm vậy. Mỗi một sinh vật trên nhân gian này không có sinh vật nào ngắn hơn sinh vật nào cả. Nó sống hết tuổi thọ nó thì nó cảm thấy nó cũng giống như cái chu kỳ mình. Vừa sinh ra khóc que que rồi lớn lên được nuôi dưỡng, được đi học, đi làm và sống 100 năm. 100 năm của đời người mình thì cũng giống như 3 tháng con ve sầu hát ca ở ngoài cây thông vậy thôi. Đời sống nó vốn ngang nhau, sinh mạng của một loài vật nó không có cái nào dài nào ngắn cả, nó là một cái chu kỳ sống như nhau mà thôi. Cho nên khi Trang Tử nằm mộng thấy mình là bướm, ông rất là hạnh phúc, rất là thích chí, bay lượn trên trời cao chơi. Cái đột nhiên ông tỉnh giấc, ông nằm lại trên giường, ông rất là ngạc nhiên, ông nói không biết là mình chim bao quá bướm, hay là con bướm nó chim bao nó quá thành hình Trang Tử đang nằm đây. Một cái ngẩn ngơ của một bậc hiền triết rất là dễ thương. Và còn một điều nữa là cái cõi trăm năm của đời người mình đây, mình thấy nó dài. Mình thấy 100 năm của đời người đi ngang qua rất là dài. Nhưng nếu mà có một cái cơ duyên nào đó, mình tỉnh mộng, tức là cái con đường tu thực tập chánh niệm này mà nó liên tục, tâm thức sáng tỏ, và cái Và cái may mắn tình cờ phước đức tổ tiên truyền lại hay sao, đột nhiên mình bừng con mắt thứ ba. Hai con mắt này là con mắt phàm phu, tôi con mắt thứ ba thì nó có cái nhìn khác. Con mắt thứ ba mở ra, mình nhìn, mình lạc vào một cái cảnh giới khác. Thì nhìn trở lại cảnh giới này, mình mới thấy là tội nghiệp cho mình thay. Vì sao mà buồn vui với những cái vô lý như vậy? Cũng giống như một câu chuyện trong Tang Tử. Có một người con gái tên là Lệ Cơ, được tuyển cung. Trước khi phải rời cái gia đình của cô ta, rời cái nhà ở nhà quê có cây chuối, cây dâu, có ao bèo, có chiếc cầu lắc lẻo ở bên sông, cầu tre lắc lẻo, cô rất là buồn. Tại vì cái nơi này là cái nơi đã nuôi lớn mình, ở nơi mình đã sinh ra, mình đã gắn bó cả một tuổi thơ với cái nơi chốn này. Nơi cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Mà đột nhiên bị bắt đưa đi tiến cung, mình không biết là cái chỗ đó sẽ ra làm sao, cho nên trước mắt là cái nỗi buồn, nỗi lo của người con gái phải xa nhà rất là khổ. Tới chừng leo lên kiệu oa thì cô khóc dài từ nhà cho tới cung vua. Và tới chừng vô cung vua rồi, cô nhìn thấy đời sống ở hoàng cung, cô được tiến lên làm một bà hoàng. Cô nhớ lại là những ngày mình mới rời nhà quê, mình khóc thôi như mưa. Mình thấy xấu hổ làm sao những giọt nước mắt ban đầu đó. Thì cái tình trạng chúng ta cũng như thế. Chúng ta đang vui, đang buồn, đang hạnh phúc, đang có đầy đủ những cái điều kiện vật chất trong cái cõi giới phàm thường này. Mình thấy đây là niềm tự hào, đây là hạnh phúc. Nhưng mà bất thần, khi mà tâm thức của mình mở ra, cái chánh niệm mình nó tròn đầy, con mắt thứ ba này nó mở rồi, mình mới thấy là giống như cái cô Lệ Cơ kia ở trong hoàng cung của vua, rồi cô mới tiếc cho những giọt nước mắt ngày xưa lúc mới rời quê hương đi là như vậy. Cho nên vọng kiến nó trói chặt chúng ta, gắn liền với cái mảnh đất này, với cái hành tinh này. Mình mãi muôn đời là cái người bị cái lực trọng trường của trái đất nó hút, chứ không thể bay lên từng cao được. Và thăng hoa cái đời sống tinh thần của mình, có nghĩa là làm thế nào hình hài còn đứng ở đây mà tâm tư của mình nó không phải là người đang đứng ở đây. Mình đang sống trong cuộc sống bình thường, nhưng mà mình khác với bình thường ở cái chỗ là tâm thức mình đã không bị ràng buộc về vọng kiến, thì mình đã hạnh phúc rồi. Chúng ta xử sự với nhau, hành xử với nhau bằng cái nhìn của vọng kiến. Chẳng hạn như tôi nhìn thầy A, thầy B, vân vân, tôi đều nhìn qua cái lăng kính của quá khứ tôi đã có về thầy. Tôi gỡ được cái từng đó. Tôi nhìn bằng cái nhìn trực tiếp đối diện, bằng mắt với mắt, bằng cái sự cảm thông rất là sâu sắc. Tôi an trú tâm tôi ở trong chánh niệm rõ ràng, cho nên tôi tiếp xúc với người nào tôi thấy cũng dễ thương cả, cũng tươi mới như tôi cả. Không có cái bóng dáng quá khứ che chắn thì tôi tiếp xúc với ai? Tôi tiếp xúc trọn vẹn bằng trái tim của tôi với người đó là đủ niềm vui, đủ hạnh phúc rồi. Nhìn một người mới hôm qua gặp, hôm nay mình nhìn lại mình thấy người đó khác rồi. Người đó có những cái mới hơn, có những điều dễ thương hơn. Nghĩa là bằng cái nhìn của mình ở mức độ giác ngộ cạn thôi là thưa đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mà chưa phải lột hết vọng kiến, tâm thức mình nâng lên một tầng cao nữa. Tức khắc mình nhìn thấy là trong sơn hà đại địa, trong hạt sỏi bên đường, trong cái cành cây chiếc lá, mỗi thứ nó đều trao cho mình một cái thông điệp nhiệm màu, trao cho mình một cái niềm vui lớn. Lúc đó mình đang sống ở đây, nhưng mà thực sự mình đang ở đâu? Đang ở một cái thế giới của niềm vui, thế giới của tâm thức, không phải còn ở trong cái thế giới phiền muộn này nữa là như vậy. Mà cái điều này thưa đâu phải là cái gì xa vời vợi khó làm. Cái điều này có thể làm được và có thể chứng nghiệm được bằng những cái từng tri thức khác nhau. Ta có cái nhìn khác nhau về cuộc đời rồi. Huống nữa là bằng những cái từng tu tập tâm thức lên cao, chắc hẳn là ta sẽ có cái nhìn khác hơn mà thôi. khi lột đi vọng kiến thì cũng ăn, cũng nói, cũng ngủ, cũng cười như bao người, cũng già, cũng bệnh như bao người. Nhưng mà mình có cái sừng sững không già, không bệnh, mình sống được với cái trạng thái tâm thức khác rồi. Cõi này gọi là phàm thánh đồng cư, phàm phu cũng ở đây, thánh nhân cũng ở đây. Cái con người phước báo họ như cõi trời cũng có mặt ở đây. Và cái con người mang hình hài là người, nhưng mà cái tâm thức của họ là một loài động vật cũng có mặt ở đây. Cùng là một hình dáng con người, cùng một hình hài với nhau, nhưng mà cái tâm thức nó quyết định cái hạnh phúc của con người khác nhau. Và như vậy thì đâu ai có quyền bảo rằng mình cứ ngủ trên cái cõi phàm thường này mà mình không trở thành thánh được. Ai bảo rằng mình ở trên cõi nhân gian cũng ăn cũng ngủ như bao người mà mình không thể, lòng mình không thể như suối nguồn tuôn trào niềm vui được. Có thể làm được điều đó với cái điều kiện đầu tiên, đó là mình phải biết cái vọng kiến này vốn là cái nguồn sinh khởi tất cả khổ đau. Và cái con đường trầm luân tử sinh bời bời cũng do cái vọng kiến về chấp thân mà ra.
Tôi đi hơi dài dòng và hơi xa quá, các vị không biết có theo dõi được không? Nguyên cái câu của nó là bao nhiêu cái cảnh có là không ghét và thương. Và chúng ta khổ đau vì những cái đổi thay của cuộc đời. Tất cả những cái mà ta gọi là đổi thay, là biến hóa, là vô thường, đưa mình đến cái niềm vui nỗi buồn đó, nó đều do vọng kiến của mình mà thôi. Nguyên hai câu đó nó có cái hàm ý như vậy. Chúng ta đi vào hai câu thứ hai. Không cần cầu chân, tức là không cần chạy rong ruổi tìm cầu cái đạo lý nơi đâu cả, nơi xa xôi vời vợi nào cả. Không cần phải qua Hy Mã Lạp Sơn để mà ăn tiết uống xương, để mà sống, để mà tu tập gì cả. Mà chỉ cần dứt được cái vọng kiến mà thôi. Duy tu tức kiến, nghĩa là chỉ cần dứt được cái vọng kiến. Chúng ta biết là cái nỗi khổ nó có mặt do gì? Cái quan niệm sai lầm của ta về cuộc đời. Cái điều đầu tiên để làm cho mình hết nỗi khổ không có nghĩa là mình làm cho cuộc đời này nó vừa ý với mình, mà mình quay lại mình làm cho cái nhìn của mình về cuộc đời nó biến đổi, thì tự nhiên cuộc đời sẽ dễ thương ra. Có thể cái ác nó còn, có thể con người kia vẫn xấu đó, nhưng mà không vì lý do họ xấu mà mình ghét, mình cứ thương. Cái chuyện họ xấu là chuyện của họ, mà cái chuyện ghét là chuyện của mình chứ đâu phải chuyện của họ. Họ ngoài đường họ chạy họ đung nhà mình té ngã. Cái chuyện họ đụng đó là cái chuyện của họ, nhưng mình té ngã rồi mình buồn mình giận, đó đâu phải chuyện của họ làm ra, mà do chính mình tự chuốc lấy cái nỗi buồn niềm vui mà thôi. Cho nên do cái quan niệm của chính mình mà nó có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Tôi hay dùng một cái ví dụ đó. Có một người kia sáng cái họ tới nhà mình, họ chửi bới mình, họ xúc phạm mình một cách nghiêm trọng. Sau đó họ lái xe họ về nhà. Tất nhiên là họ về nhà, họ ăn, họ ngủ, họ bình thường, họ vui cười. Nhưng mà mình bị xúc phạm có 5 phút thôi, mà mình mang cái nỗi bực dọc mất mấy ngày mình chưa giải tỏa được. Trong khi cái con người kia họ thông minh làm sao, họ xúc phạm mình về cái họ vui tươi hớn hở ra mặt. Mà mình thì mình bị xúc phạm đã nổi khùng ngay lúc đó, mà lúc sau đó mình cũng nổi khùng luôn, là tại sao? Thưa, cái đó là ai làm cho ai khổ đau?
có phải là tự mình làm không? Ví như cái lời xúc phạm kia nó vẫn còn, họ thâu băng lại, họ phát tối ngày trước nhà mình thì cho mình có khả năng nổi giận cả ngày được đi. Lần này không, họ chỉ xúc phạm vài phút rồi họ về mất tiêu, mà mình thì ôm cái giận luôn cả bao nhiêu ngày. Và có khi mình còn thề với lòng là mình giận một đời nữa, là sống để bụng chết đem theo, với con người kia nhất định là không nhìn mặt. Như vậy thì mình khờ dại chứ đâu phải người ta khờ dại, mình tự chuốc khổ cho mình chứ đâu phải người ta chuốc khổ. Và trở lại hai câu này, không cần đi cầu đạo lý xa vời vợi, mà chỉ cần ngay nơi tâm của anh dứt được cái tri giác sai lầm thì tức khắc là hạnh phúc có mặt. Đó là mình nói ở cái cạn, dứt được cái tri giác sai lầm hạnh phúc có mặt là nói ở cái chiều cạn nhất của tâm thức. Thưa, trong cái cuộc sống tu hành, thành đạt được cái cạn nhất là thành đạt được cái hạnh phúc. Hạnh phúc của tự thân, hạnh phúc của mình đem tặng cho gia đình, đó là cái rất là cạn. Tại sao gọi đó là cạn? Thưa, tại vì cái ta gọi là hạnh phúc đó nó luôn có điều kiện, nó luôn bập bềnh như chiếc thuyền trên con sóng mà. Tại vì khéo điều tiết thì nó có hạnh phúc, mà không khéo thì nó lắc lư lại không có hạnh phúc. Trong đời sống gia đình hay là trong xã hội nó cũng giống như thế mà thôi. Hạnh phúc là cái gì? Nó trong trên ở ngay chính giữa, khéo điều tiết thì nó bình yên, mà không khéo thì nó nghiêng bên này, không khéo nó nghiêng bên kia. Hôm nay cái người bạn đời của mình nói một câu dễ thương, cái mình hạnh phúc. Cái hôm mai vì khó chịu cho nên cô đó nói một câu không dễ thương, cái mình không hạnh phúc. Hôm nay đi làm về có một bữa ăn đàng hoàng, mình có hạnh phúc. Hôm sau đi làm về người ta buồn, không buồn dọn cơm, cái mình không có hạnh phúc. Và rõ ràng là cái mức độ cạn nhất là hạnh phúc mà mình thu đạt được nếu mà mình có một cái tâm thức bớt vọng kiến bằng cái tâm chánh niệm có mặt. Thì mình đi ngang qua những cái chuyện có và không, chuyện vui và buồn, chuyện bất ổn của người nọ người kia một cách rất là dễ dàng. Nghĩa là không phải chịu đựng nữa. Nó như vậy là như vậy, tại vì hạnh phúc là cái gì? Nó lắc lư, nó bất an, rồi nó an, nó có nỗi buồn, rồi nó làm tôn hạnh phúc lên. Mình chấp nhận cái điều đó như cái thực tại cuộc sống. Khi có quan niệm vậy thì đã có mặt hạnh phúc. Chứ mình không thể yêu cầu được là phải như vậy cả ngày, phải như vậy cả đêm, phải như vậy nhiều tháng, nhiều năm, xử sự vậy. Thưa không, khi mà mình có một cái quán chiếu tâm thức mình đã được nâng lên một chút thì mình chấp nhận được cái mặt phải và mặt trái, cái mặt khuyết và mặt ưu, thế là có hạnh phúc rồi. Nhưng mà tôi nói đó là chiều cạn. Vì sao? Thưa, vì nó vẫn là cái hạnh phúc, còn những cái điều kiện bên ngoài. Mình tu sâu hơn, mình đi vào cái chiều kích của tâm mình càng ngày càng sâu hơn, thì hạnh phúc là cái gì? Nó tự phát thôi. Nó có từ bên trong. Nó là cái gì? Như suối nước tuôn chảy ra thì tự nhiên cái gì chẳng là niềm vui. Thế mới là cái loại hạnh phúc mà nó không có cần điều kiện bên ngoài. Và khi mà mình tự đủ với chính mình là cái nhu cầu tất yếu của một đời người phải đi ngang qua, đi lên để thành đạt tự tâm của mỗi người trong cái cõi trần hoàng này. Chúng ta sinh ra đời chúng ta có phân nửa vòng tròn thôi. Hay nói theo cái thánh kinh thì chúng ta là người là hai cái xương sườn thôi. Cho nên mình có một cái cuộc đi tìm trong cuộc đời này là vậy. Đi tìm cái người kia, mình nghĩ là người kia là phân nửa của mình, để mình nối lại thành cái vòng tròn. Nhưng mà khi tìm được phân nửa vòng tròn, cái mình khám phá ra cái nửa vòng tròn này nó trật, nó không khớp. Không khớp là không phải vì cái nửa vòng tròn kia không khớp. Rõ ràng là mình đã thức bao nhiêu đêm, đã đắn đo bao nhiêu tháng, để nào là tiền treo heo cưới mới đi rước người ta về, chứ đâu phải là tự nhiên cái ào rước người ta. Nhưng rước về khám phá nó không phải là nửa cái vòng tròn mình mơ ước, là tại vì tự thân của mình, tự tâm của mình, cái con đường của mình là con đường phải hoàn thiện chính mình thành một cái vòng tròn kia. Con đường mình đi nghĩa là mình phải đi vào trung tâm, tức là tự mình phải là cái nguồn phát ra cái niềm vui, chứ không phải là tìm một cái đối tượng phân nửa kia ráp lại để có niềm vui. Và trong cái cuộc sống đời thường, trong cái cuộc sống nhân gian, mình cần nâng cái tâm thức mình lên. Nói nâng tâm thức thì chúng ta không biết đường đâu mà mò. Mình càng ngày càng sống với chánh niệm hơn. Có nghĩa là trong cái đời sống gia đình, mình sẽ tạo được hạnh phúc cho cái người mình thương. Tại vì khi mình có một cái đời sống chánh niệm như vậy thì tự thân mình là cái nguồn phát triển hạnh phúc rồi. Mình đừng đòi hỏi người kia, đừng đòi hỏi xã hội, tự mình hòa bình thì xã hội sẽ hòa bình, tự mình có an lạc thì xã hội có an lạc. Và chỉ cần tức kiến là như thế, dứt vọng kiến. Nói thì nó mênh mông, nói nhiều và có khi các vị nghe các vị không biết tôi nói cái gì. Nhưng mà tôi nói một câu gọn lại là làm thế nào? Trong cái nhìn, trong cái đứng, trong cái đi, trong cái nghe, trong cái cười của chúng ta, ta an trú được, ta mời gọi được tâm về lại với thân. Mình đừng hành xử như một xác chết đi ngang với cuộc đời này. Xác chết đi ngang là gì? Tức là có ăn đó, có đi đó, nhưng mà thần trí mình để ở chỗ kia. Mình đang ăn mà tâm mình nó để ở phía dưới phố thì tật. Mình đang nhìn mà tâm tư mình nó đang nghĩ một cái điều khác cũng trật. Cho nên nhìn là phải nhìn trọn vẹn, nói phải nói trọn vẹn, ăn phải ăn trọn vẹn. Trọn vẹn nghĩa là vắng mặt những cái ý niệm về quá khứ, vắng mặt cái ý niệm về tương lai, kéo tâm mình về với hiện tại. Thì đó gọi là dứt tất cả những cái vọng kiến. Và cái trình độ sống của mình như vậy, sâu hay cạn, liên tục hay đứt quãng, mà nó sẽ tặng cho mình được hạnh phúc cạn hay sâu, theo cái nhịp sống, theo cái sự phát triển tu tập chánh niệm của mình mà thôi.